dòng chảy kinh tế.
Kính chào quý vị và các bạn đến với dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ Hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022. Chương trình có những nội dung đáng chú ý. Những rào cản cần nhận diện trong nỗ lực cải cách thể chế. Thủ tục hành chính mỗi nơi một kiểu, doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chạy lòng vòng. Thi đua lao động sáng tạo là động lực nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dầu khí. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã và đang có nhiều bước tiến trong cải cách thể chế. Nhưng để hướng tới nền kinh tế có mức thu nhập cao vào năm 2045 như mục tiêu định hướng của Đảng và Nhà nước, cần nâng cao hiệu quả thực thi nhiều vấn đề cải cách quan trọng, cần nhận diện những rào cản trong nỗ lực cải cách thể chế. Đó là những rào cản gì và cần những giải pháp nào cho vấn đề này? Phóng viên Thu Trang ghi nhận quan điểm, khuyến nghị từ các chuyên gia trong nước, chuyên gia quốc tế và cộng đồng doanh nhân về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin được dẫn chứng. Từ thực tiễn hiệu quả hoạt động đóng góp của khối kinh tế tư nhân cho nền kinh tế cho đến triển vọng phát triển trong bối cảnh kinh tế toàn cầu, Chính phủ đặt mục tiêu tới năm 2025 Việt Nam có 1,5 triệu doanh nghiệp tư nhân có tỷ lệ đóng góp 55% vào GDP. Năm 2030 mục tiêu tối thiểu có 2 triệu doanh nghiệp tư nhân và tổng sản phẩm nội địa khối này đóng góp ước đạt từ 60-65%. Theo quan điểm của chuyên gia kinh tế Nguyễn Hòa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, đây là mục tiêu khả quan. Nếu như những bất cập hiện tại sớm được quan tâm giải quyết, trở thành động lực thúc đẩy vai trò không thể thay thế của doanh nghiệp khối này với nền kinh tế Việt Nam. Ông Nguyễn Hòa Cương dẫn chứng.
Rõ ràng là tiềm năng rất là nhiều. Bản thân từ các hộ kinh doanh nó chiếm đến 30% GDP. Thực ra các nước cũng vậy thôi. Thì bản thân bao giờ cũng thế, từ các cá nhân luôn luôn là cái nguồn gốc của đổi mới sáng tạo. Điều đấy có thể nói cái tiềm năng phát triển cái nền kinh tế trong thời gian tới. Tôi hoàn toàn chia sẻ vì cái việc định ra cái mục tiêu về cái việc là đóng góp đối với GDP trong thời gian 5 năm, 10 năm tới cũng như là cái số lượng doanh nghiệp hoàn toàn có thể đạt được. Cái tiềm năng vẫn còn rất nhiều ở phía trước, tùy thuộc với cái cách chúng ta đối xử như thế nào, tùy việc chúng ta làm thế nào để tạo được khung pháp lý, khung thể chế thực sự là thuận lợi cho cái sự phát triển của các doanh nghiệp khu vực tư nhân.
Đồng thuận quan điểm này, tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam khẳng định, thời gian qua cộng đồng doanh nghiệp được cổ vũ mạnh mẽ khi chưa đầy 2 thập kỷ, Đảng ta 2 lần ra nghị quyết dành riêng cho khu vực kinh tế tư nhân. Nghị quyết đầu tiên vào năm 2002, tiếp đến là nghị quyết 10, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về phát triển kinh tế tư nhân, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết đã thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh hơn, đóng góp ngày càng quan trọng cho kinh tế nước nhà. Tuy nhiên, để khu vực này tăng trưởng mạnh về chất và thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thì còn nhiều điểm nghẽn cần khơi thông, còn nhiều thách thức cần nhận diện và điều chỉnh linh hoạt. Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc thẳng thắn chỉ rõ.
Tôi nghĩ là cái sự chồng chéo của hệ thống pháp luật, cái sự thiếu minh bạch, cái sự vướng không phải chỉ ở trong khâu tổ chức thực hiện, trước mắt nó nằm trong thể chế của chúng ta, trong quy định pháp luật của chúng ta. Ví dụ rất nhiều những vướng mắc trong cái luật đất đai, luật đầu tư xây dựng, rồi đầu tư công, rồi luật PP vân vân, tất cả các luật đều có những cái điểm chồng chéo, những điểm chưa hợp lý mà chúng ta cần phải được sửa đổi. Và cái điều này thì mọi doanh nghiệp đều kêu, các cấp chính quyền cũng kêu. Cho nên trong số 141 nền kinh tế được đánh giá về năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh thì Việt Nam mới chỉ xếp ở mức độ trung bình của thế giới thôi. Hãy căn cứ vào những cái xếp hạng như là World Bank, như là Diễn đàn Kinh tế Thế giới để nhìn lại, để định vị chúng ta vẫn đang ở mức thường thường bậc trung.
Đây không chỉ là nhìn nhận đánh giá của các doanh nhân chuyên gia trong nước. Tại báo cáo đánh giá cập nhật quốc gia Việt Nam 2021 mới được Ngân hàng Thế giới công bố cuối tháng 5 vừa qua, đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo, bà Trần Thị Lan Hương, chuyên gia quản trị công cao cấp Ngân hàng Thế giới khẳng định, đại dịch COVID-19 cùng tình hình quốc tế diễn ra bất ngờ, khó lường, tác động làm chậm quá trình toàn cầu hóa, Việt Nam cần nhận thức rõ hơn về mức độ dễ tổn thương của nền kinh tế, nhận diện để có khả năng phục hồi tốt hơn. Quan trọng, chính phủ cần tăng cường giải quyết những thách thức phát triển đã và đang tác động đến 6 ưu tiên chiến lược. Vấn đề tạo cơ chế, tạo động lực cho kinh tế tư nhân phát triển cũng đã được nhắc đến trong bản báo cáo này.
Với các ưu tiên như là thuận lợi thương mại mở ở hội nhập quốc tế hay là chuyển đổi số, Việt Nam làm tương đối tốt thời gian qua. Tuy nhiên thì có một số các ưu tiên, ví dụ như là phát triển hạ tầng, huy động sự tham gia của khu vực tư nhân, hợp tác công tư, Việt Nam lại chưa làm tốt. Lý giải vì sao mà Việt Nam đã thành công trong một số các ưu tiên thì có một cơ quan đầu mối hay một bộ phận tập trung chuyên trách truyền tải các cái mục tiêu, các cái tầm nhìn của lãnh đạo, các chỉ đạo của lãnh đạo thành những các hành động cụ thể. Thứ hai, đơn giản hóa các cái thủ tục hành chính. Thứ ba, liên quan đến sử dụng các cái công cụ thị trường, tạo động lực cho khu vực công cũng như là sự tham gia của khu vực tư, tăng cái tính cạnh tranh, hài hòa cái cung và cầu. Thứ tư, liên thực thi hiệu lực các quy định và theo dõi giám sát, có cái cơ chế thưởng phạt rõ ràng. Và cuối cùng, áp dụng các quy trình có sự tham gia của người dân trong quá trình thực thi các ưu tiên.
Theo các chuyên gia, kinh tế tư nhân chỉ là một trong những vấn đề cần được quan tâm coi trọng trong nỗ lực thúc đẩy cải cách thể chế, làm động lực tạo đà cho khu vực này phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung. Quan trọng là chính phủ cần tăng cường giải quyết những thách thức phát triển đã và đang tác động đến 6 ưu tiên chiến lược. Một là thích ứng với quá trình toàn cầu hóa đang bị chậm lại bằng cách tập trung vào nâng cao giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu và đẩy mạnh thương mại dịch vụ. Hai là tăng tốc độ số hóa nền kinh tế. Ba là chuyển từ tăng trưởng bằng mọi giá sang xây dựng nền kinh tế xanh và bền vững. Bốn là tăng cường cơ sở hạ tầng thông qua cải thiện chất lượng chi tiêu công và đẩy mạnh các giải pháp thu hút khu vực tư nhân. Năm là cân bằng sự ổn định của ngành ngân hàng với việc mở rộng phạm vi tài chính và phát triển thị trường vốn theo chiều sâu. Và sáu là chuyển từ nỗ lực giảm nghèo từng phần sang một chương trình bảo trợ xã hội toàn diện. Đó là những rào cản đã được khuyến nghị nhận diện, cần sớm có những giải pháp chiến lược và thực thi hiệu quả để nỗ lực cải cách thể chế, cải cách kinh tế đạt hiệu quả nhanh hơn. Trong đó, một quan điểm được thống nhất trên diện rộng, không chỉ ở tầm quốc gia mà trên quy mô toàn cầu, đang được Đảng và Chính phủ Việt Nam nhất quán thực hiện xuyên suốt, đó là nếu như tuyệt đối hóa vai trò chỉ đạo của nhà nước thì nền kinh tế quốc gia thất bại. Ngược lại, nếu như để thị trường dẫn lối hoàn toàn, tuyệt đối hóa vai trò kinh tế tư nhân sẽ dẫn đến khủng hoảng nhiều mặt, đặc biệt là tài chính tiền tệ. Kinh tế Việt Nam đang và sẽ luôn có sự điều tiết có trọng tâm trọng điểm của nhà nước, chính là yếu tố cốt lõi góp phần cải cách và hoàn thiện thể chế nhanh và bền vững.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, cải cách thể chế để phát triển và phát triển bền vững hơn là vấn đề ở cấp vĩ mô. Ở quy mô nhỏ hơn, cấp tỉnh, thành, bộ, ngành, đó cần là nỗ lực thực thi nhiều giải pháp góp phần cải cách thể chế. Một trong những vấn đề quan trọng được đốc thúc triển khai kỳ vọng chính là cải cách thủ tục hành chính. Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế đất nước, là địa phương điển hình đang có những bước đi hiện thực hóa nỗ lực này nhằm thu hút đầu tư và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Chỉ có điều, theo ghi nhận của phóng viên Lệ Hằng, tình trạng mỗi nơi hiểu một cách khác nhau về những quy định của nhà nước đang gây những hậu quả khiến doanh nghiệp hao tổn tiền của, công sức. Nếu để tình trạng này kéo dài, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, cải cách thể chế khó được như kỳ vọng. Phóng viên Lệ Hằng thông tin.
Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư công nghệ cao Việt Nam Supan có dự án tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh với diện tích hơn 1 hectare. Công ty này được Ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 1 năm 2019. Tuy nhiên, 3 năm nay, doanh nghiệp này phải chạy lòng vòng loay hoay để xin giấy phép xây dựng, nhưng mãi vẫn chưa xong nên không thể triển khai dự án. Lý do cho sự chậm trễ này là việc cấp phép xây dựng cho dự án do Ban quản lý khu công nghệ cao thành phố cấp. Tuy nhiên, do dự án của doanh nghiệp này có điều chỉnh chi tiết cục bộ nội khu, nên khi xin giấy phép xây dựng, ban yêu cầu doanh nghiệp liên hệ với Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức. Sau khi liên hệ với Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, thì 6 tháng sau, thành phố mới có văn bản trả lời cho doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp sang Sở Xây dựng thành phố để thực hiện bước thủ tục tiếp theo. Khi doanh nghiệp đến Sở Xây dựng thành phố, thì Sở hướng dẫn doanh nghiệp quay về ban quản lý để xin giấy phép xây dựng. Cuối cùng, doanh nghiệp quay lại nơi ban đầu để gặp ban quản lý để xin cấp phép và nộp các văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức trả lời cho doanh nghiệp về vấn đề điều chỉnh quy hoạch chi tiết cục bộ nội khu. Ông Thái Thanh Hải, Phó Ban quản lý dự án của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư công nghệ cao Việt Nam Suban cho rằng:
cái thời gian qua thì mình đi tới đi lui nhưng mà giữa các cơ quan không có xác định rõ là cái trách nhiệm quyền lực giải quyết á ở cơ quan nào, thì doanh nghiệp cứ đứng bơ vơ thôi. Doanh nghiệp không biết là cơ quan nào là sẽ giải quyết cái việc này, cái thủ tục là giải quyết cụ thể ra sao. Ban quản lý thì yêu cầu là phải làm điều chỉnh cục bộ, thành phố Thủ Đức nói là không cần, giờ doanh nghiệp không biết là phải làm thế nào cho đúng.
Công ty Nipro Việt Nam cũng vướng điều chỉnh chi tiết cục bộ nội khu thời gian kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động. Ông Trần Quốc An, đại diện công ty Nipro Việt Nam chia sẻ:
hiện tại là do là vướng cái quy hoạch chi tiết 1/500 nên công ty chúng tôi là chưa thể thực hiện được dự án và có khả năng là chậm trễ cái kế hoạch sản xuất của tập đoàn và cũng là ảnh hưởng đến cái doanh thu tại Việt Nam.
Trả lời phóng viên VOV về việc chưa thống nhất trong cách giải quyết thủ tục hành chính gây khó khăn cho doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Thi, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Sắp tới thì chúng tôi sẽ ký kết hợp tác với thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức là thụ lý các cái hồ sơ, các cái thủ tục liên quan đến quy hoạch là chính, cũng như là cấp giấy phép xây dựng đối với một số loại cấp công trình. Thống nhất ban quản lý sẽ là cơ quan đầu mối tiếp nhận và có cái cơ chế phối hợp của thành phố Thủ Đức để giải quyết thủ tục. Tất nhiên thẩm quyền là của thành phố Thủ Đức, nhưng có sự phối hợp chặt chẽ với ban quản lý trong quá trình thẩm định. Doanh nghiệp không phải mất thời gian để đi giải thích với nhiều cơ quan về một nội dung.
Các doanh nghiệp kỳ vọng khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho thành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề này, cùng với việc ban quản lý khu công nghệ cao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn, thì sẽ không còn cảnh doanh nghiệp bị hành phải chạy lòng vòng nhiều nơi làm thủ tục hành chính.
Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong ngành dầu khí thời gian qua không ngừng được đẩy mạnh, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động. Việc ứng dụng tiến bộ mới vào sản xuất, kinh doanh hướng tới mục tiêu khai thác tối đa các nguồn lực trong ngành đã góp phần quan trọng giữ vững thương hiệu Petro Việt Nam, nâng cao sức cạnh tranh ngay trên thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường thế giới. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
Trong 5 năm 2017-2022, từ phong trào thi đua lao động sáng tạo, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có 2.805 sáng kiến cấp cơ sở, làm lợi cho nhà nước 707.000 tỷ đồng. Đã có 108 sáng kiến cấp cơ sở được công nhận cấp tập đoàn, 233 tập thể cá nhân vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo. Ngoài ra, còn đạt nhiều giải thưởng khác về khoa học công nghệ, tạo ra được sản phẩm có thế mạnh cạnh tranh. Anh Nguyễn Xuân Quang, trưởng nhóm ứng dụng phát triển công nghệ mới, liên doanh Việt-Nga, Vietso Petro chia sẻ.
Thì bản thân tôi thì cũng có khát vọng cống hiến và cái môi trường làm việc của tôi là môi trường để cống hiến. Tôi đã có được những người lãnh đạo tận tụy, công tâm, cũng xem hoạt động mà lao động sáng tạo làm việc hàng ngày, cho nên là họ rất là sâu sát, cho nên giúp chúng tôi đi qua rất là nhiều khó khăn. Khen thưởng đó, tức là ghi nhận rất là kịp thời, giúp cho mình có một niềm tự hào và có một cái ngọn lửa thôi thúc, cho nên mình không dừng được, gần như là phải tiếp tục và tiếp tục.
Hơn 2 năm dịch COVID-19 xuất hiện rồi lây lan, cũng là giai đoạn rất khó khăn với ngành dầu khí. Bên cạnh đó, sự xung đột giữa Nga và Ukraine ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động dầu khí. Hơn lúc nào hết, khoa học và công nghệ và lao động sáng tạo là điều kiện quan trọng hàng đầu để ngành dầu khí vượt qua khó khăn, phát triển ổn định, bền vững, góp phần vào sự phục hồi chung của nền kinh tế cả nước. Trong hoàn cảnh đó, lãnh đạo tập đoàn và tổ chức công đoàn các cấp đã kịp thời động viên, khích lệ, tạo động lực cho người lao động có được nhiều sáng kiến. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá.
Ở 5 năm vừa qua, toàn ngành dầu khí đã nỗ lực và tham gia rất tích cực phong trào thi đua sáng tạo, thấm sâu vào từng người lao động. Và có lẽ nhờ vậy mà trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, dầu khí đã vượt qua, và đó chính là cái tiền đề để giúp cho dầu khí trở thành một tập đoàn kinh tế kỹ thuật chủ lực. Trong đó tôi rất là đáng trân trọng 6 công trình được đề xuất là nhận giải thưởng nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, cũng như là hơn 2.800 sáng kiến đã làm lợi tới gần 10.000 tỷ đồng.
Phát huy những thành quả đã đạt được, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng tạo của người lao động để biến thi đua sáng tạo trở thành động lực thúc đẩy phát triển mọi mặt hoạt động của tập đoàn và từng đơn vị. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí khen thưởng, tôn vinh để phong trào lao động sáng tạo thực sự có sức lan tỏa mạnh mẽ, có thêm nhiều sáng kiến chất lượng, thiết thực, khả thi, áp dụng được ngay vào lao động sản xuất, mang lại nhiều lợi ích cho tập đoàn và đất nước. Bà Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết.
Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tập trung có các cái giải pháp tuyên truyền sâu rộng hơn. Thứ hai là có các cái giải pháp về cơ chế, về khen thưởng, khuyến khích tạo động lực cho người lao động. Và thứ ba thì vẫn tiếp tục phối hợp với tập đoàn để tổ chức tốt cái nhân rộng điển hình tiên tiến và cái tổ chức thi đua lao động sáng tạo cho ngành dầu khí.
Dù còn có nhiều khó khăn thách thức ở phía trước, nhưng với tinh thần khát khao cống hiến, hơn 5 vạn cán bộ công nhân viên ngành dầu khí đang không ngừng phấn đấu thi đua lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đóng góp cho khoa học công nghệ dầu khí, gặt hái thêm những thành công mới.
Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.